Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc, Quốc Oai, Hà Nội. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức khóa tu mùa hè trở về chốn bình yên. Giờ phút này con xin phép chư Tôn Thiền Đức cho phép con được có một ít giây phút rất là hy hữu và quý giá, được hội ngộ với gần 1.000 bạn trẻ trên quê hương thân yêu, đó là mảnh đất của Hà Tây, Hà Nội. Các bạn trẻ thân mến, sư thật xúc động khi thấy chủ đề của khóa tu mùa hè lần này của các bạn trẻ nơi đây, đó là trở về chốn bình yên. Nội nghe ký chủ đề trở về chốn bình yên, mình đã nghe lòng mình thật là an lạc, thật là nhẹ nhàng. Và tin chắc rằng trong những ngày tu tập nơi đây, chúng ta sẽ cảm nhận được rất là nhiều niềm hạnh phúc lớn lao. Có phải như vậy không hả các bạn trẻ? Và giữa một cái mùa nắng đẹp, một cái những ngày tháng hấp dẫn với các bạn trẻ, vì là chúng ta đã tạm xếp bút nghiêng để được là nghỉ hè. Giai đoạn chúng ta có thể chơi nhiều hơn đó. Và thậm chí là quên cả ngày tháng để chúng ta gọi là enjoy the summer vacation. Nhưng mà các bạn là... Nhưng mà chúng ta lại về đây, một ngôi chùa, nơi đây là một mái ấm để thắp sáng niềm tin. Và pháp thoại cũng sẽ mang tên trở về chốn bình yên. Các bạn thân mến, sư muốn nói với các bạn rằng trong cuộc sống của chúng ta, tiếng cười và nước mắt, nỗi khổ niềm đau hay an lạc và hạnh phúc, các bạn có tin rằng đều do chính ở bản thân mình không? Nếu chúng ta đã từng đến với chùa Hòa Phúc, đã từng quy y Tam Bảo và từng tham dự một, hai hoặc nhiều khóa tu mùa hè hoặc những ngày tu tập an lạc, hoặc những pháp thoại chúng ta được nghe qua mạng Internet. Nếu giờ phút này vẫn không tin rằng niềm an lạc, niềm hạnh phúc là tự thân của chúng ta sẽ không bao giờ trở về được chốn bình yên. Bởi vì bình yên là đâu? Có người sẽ nói là một mái nhà, có cha mẹ, có anh chị em. Nhưng mà các em ơi, sư đã đi rất là nhiều khóa tu, và trong những đêm thắp nến tri ân, rất là nhiều bạn đã khóc bởi vì con sống trong một mái nhà, có cha mẹ, có anh chị em, nhưng không hề bình yên. Đó là những nỗi cô đơn ngay trong tại gia đình. Có phải như vậy không các bạn? A-di-đà-phật. Và có người nói tôi đi xa quê hương, tôi sống tha hương, tôi đi học ở nước ngoài, tôi đi lao động ở nước ngoài, và tôi chỉ mong được trở về quê hương, quê ương, đó là nơi chốn bình yên của tôi. Nhưng mà chúng ta đang đứng trên mảnh đất bình yên đây, đang đứng trên mảnh đất của quê hương đây, và không phải ai cũng an lạc, ai cũng bình yên. Bởi vì những nội kết trong tâm hồn của mình, người tâm sự như vậy chỉ là một niềm mong đợi được trở về quê hương mà thôi. Giữa một cái nơi xa lạ, như một cái nơi mà không có tiếng nói, cùng nơi chôn nhau cắt rốn của cha của mẹ, mình thấy lạc lõng và mong trở về quê hương. Nhưng thật ra khi trở về quê hương rồi, niềm vui có thể sẽ sớm đi qua, rồi những nỗi buồn lại đến. Cho nên chưa hẳn đã là nơi chốn bình yên. Có người nói rằng tôi đang là một người phạm tội, tôi cần một cái hang để ẩn nấp. Bây giờ mà có một cái hang, đó sẽ là nơi chốn bình yên cho tôi. Nhưng vào một cái hang tối tăm ẩm thấp, rắn rết bò cạp, đêm khuya nước đọng và đói khát vật vân, thì chỉ tạm thời để trốn tránh thôi, chứ nói là một nơi chốn bình yên cũng chưa thể có. Và tất cả chúng ta, ngay trong lời tác bạch của một bạn trẻ thỉnh sư lên thuyết pháp, chúng con trở về ngôi chùa thân yêu tựa như một nơi chốn bình yên để tu tập. Mà lý tưởng hơn hết là chúng ta được về một ngôi chùa, bởi vì là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nơi nào có đạo đức, nơi đó cho ta ánh sáng của tuệ giác và an lạc. Nhưng thưa các em, nói là như thế, nhưng nếu chúng ta về chùa tu tập nhưng vẫn không học được những phương thức để chuyển hóa các hạt giống tham sân si, chuyển hóa các thói hư tật xấu, chúng ta vẫn sống với một tâm niệm ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, thì chúng ta vẫn không thể có một tâm hồn bình yên. Vì vậy, Đại Đức Thích Tâm Hòa mời các giảng sư về đây, đó là để cho tất cả các bạn trẻ, trong một thời gian rất ngắn, trong một cuộc đời rất dài, thì một tiếng đồng hồ bên nhau có là bao nhiêu đâu. Nhưng đôi khi, chỉ cần trong một phút giây nào đó, chúng ta chợt nghe một điều gì đó ích lợi, nó trở thành hành trang, thành tâm tư của chúng ta trong cuộc sống, nó thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta kiến tạo được mảnh đất bình yên trong trái tim mình. Đó là lý do mà hôm nay sư đã về đây với các em. Và do vậy, một trong những phương thức để có được một nơi chốn bình yên, trước hết chúng ta phải có một tâm hồn an lạc, bình yên. Bằng cách gì? Chúng ta đã được thân người, ở đây không có ai câm điếc nhé, mù lòa tàn tật là không có. Gần 1.000 bạn trẻ xinh đẹp, gần như có thể là hoa khôi hay hoa hậu trong tương lai. Nhưng mà chúng ta cần phải trang bị một tri thức, bởi vì không để cho người ta sẽ lên án chúng ta là chân dài và não ngắn. Chúng ta sẽ là những con người có cả hình thức lẫn nội dung. Hình thức đó không cần phải là một đôi mắt bồ câu, một đôi môi trái tim, một cái mũi dập dừa, mà hình thức đó là một bạn trẻ Việt Nam có tình yêu đất nước, có đạo đức, tin sâu nhân quả và đang làm theo những lời Phật dạy. Đó là những hình ảnh hết sức tốt đẹp mà chúng ta cần phải hướng tới. Và sư nghĩ rằng có lẽ chúng ta nghe một cái câu chuyện tương đối hấp dẫn để chúng ta cần phải biết. Một trong những yếu tố để được bình yên trong cuộc sống này là chúng ta phải quý cái giá trị. Nếu nói về thời gian, chúng ta sẽ luyến tiếc quá khứ, hay cái giá trị cuộc sống là một tương lai chưa đến. Cái giá trị của chúng ta là đâu? Điều đó các bạn trẻ trong khóa tu tại chùa Hòa Phúc cũng phải nắm, nắm một cách cơ bản, tiên quyết trong đời sống của mình. Nếu không, sẽ có những bạn ngồi đây nhìn sư một cách chăm chú, nhưng mà trong tâm của các bạn đang lang thang ở một miền đất nào đó, lang thang ở một cái chỗ là chơi game nào đó, và nói rằng chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sẽ được hội ngộ với các game thủ rồi. Cho nên ngồi đây mà vẫn còn đang suy nghĩ nhiều thứ. Có những bạn gái ngồi đây đó, những ngày ở đây không có được theo dõi các mạng thông tin truyền thông, không biết là cái cuộc thi Hoa hậu 2016 đã đến đâu rồi. Đó, nghĩa là chúng ta còn nhiều thứ để phóng tập, và như vậy đang đánh mất giá trị quý giá nhất. Và giá trị quý giá nhất đó là gì? Chúng ta nghe một câu chuyện sau đây. Các bạn có đồng ý không ạ? Ở một ngôi chùa đó, chuyện xa xưa, có lẽ để giáo dục con người, ở một ngôi chùa tên là Viên Âm, có một con nhện, nó ở trên cái mái hiên chùa lâu lắm rồi. Và nếu một cái con vật như con rùa, con rắn hay cho đến con nhện mà nó sống qua nhiều năm thì đôi khi mang hình hài là con nhện, nhưng mà cốt của nó cũng có thể là thần tiên nào đó. Tại vì nó sống quá lâu thì nó không thể là một kiếp sống của loài thú. Còn con người chúng ta thì cỡ 100 năm là ghê gớm lắm rồi. Mà nghe sống trên 100, 200 trở lên là chúng ta phải biết đấy là một con người đã được một cái giá trị về phúc lộc thọ của cõi thần tiên nào đó ban cho rồi. Mà con nhện đó, nó sống ở trên cái mái hiên chùa đến 1.000 năm, cho nên nó cũng sẽ không phải là một con nhện bình thường. Vì vậy một ngày kia Phật tổ đã đến, và nó rất vui mừng khi thấy Phật tổ Như Lai. Phật tổ Như Lai là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cũng là Ngài đó. Và con nhện nó đã vái chào, thì Phật tổ Như Lai mới nói rằng: con nhện sống cả 1.000 năm kể ra cũng có duyên với ta. Thế thì ta muốn hỏi, Đối với con, cái gì là quý giá nhất, là giá trị nhất trong cuộc đời này? Con nhện trả lời: cái đã trong quá khứ đã mất đi và trong tương lai thì chưa tìm được, chưa đạt đến. Ước mơ trong tương lai chưa đạt đến là cái quý nhất, tại vì chưa đến cho nên lúc nào cũng phải mong đợi để đạt. Còn cái trong quá khứ đã mất rồi cho nên cũng rất là giá trị, không bao giờ có thể có. Cho nên đối với con, cái đã mất hoặc cái chưa đạt, đó là những điều quý giá nhất. Phật tổ Như Lai mỉm cười gật đầu và nói: thôi, cứ tạm chấp nhận là như thế, và ngài ra đi. 1000 năm sau, con nhện 2000 tuổi, Phật tổ lại trở lại gặp nó, và nó lại đảnh lễ Đức Như Lai. Và ngài lại hỏi: 1000 năm đã qua, đã suy nghĩ nhiều hơn chưa, và có thay đổi gì hơn trong câu trả lời với Phật tổ không? Con nhện suy nghĩ rồi trả lời: thưa Phật tổ Như Lai, con thấy cái quý nhất vẫn là cái đã mất đi trong quá khứ, vì đã mất thì không bao giờ tìm được. Trong tương lai, cái con mong đợi lại không đạt đến, đối với con đó cũng là điều quý nhất. Nghĩa là nó vẫn giữ nguyên quan điểm của nó. 1000 năm sau, 3000 năm, Phật tổ trở lại. Trước khi Phật tổ trở lại, thì một buổi sáng bình minh sương sớm, con nhện suy gẫm: mình tu tập ở trên mái hiên chùa đã mấy ngàn năm, mình đã đạt được điều gì? Vẫn là hối tiếc cái đã qua và mong đợi một điều gì chưa đến. Giống như trong cái hội chúng của chúng ta hôm nay, có những con người mơ ước một ngày mai một ngôi nhà, trong nhà nó có nhiều tiền, có xe, có tài sản, có vợ thì đẹp, thuộc làng hoa khôi ở quốc oai này. Hoặc có những bạn gái ước mơ về một người chồng tài năng, đẹp trai, phúc hậu, vân vân, đều là những ước mơ. Được hay không chưa biết, nhưng vẫn thấy nó quý quá và hàng đêm vẫn mơ ước và sống với nó. Thế thì con nhện nó nghĩ rằng, sáng hôm đó một buổi sớm bình minh, bỗng nhiên nó thấy những hạt sương long lanh như là những viên ngọc trong ngần, và màu sắc của hạt sương đó là kết tinh từ màu sắc của thiên nhiên. Bên này màu xanh lấp lánh bên kia màu vàng, lấp lánh bên kia màu đỏ, nghĩa là hạt sương mà các em nhìn kỹ là không có cái hạt kim cương nào có thể sánh bằng, vì nó muôn màu muôn sắc. Nhưng rồi ánh nắng lên, hạt sương tan biến, nó bỗng nhiên thấy buồn và lại cảm nhận một cái gì đã đi qua và mất mát. Lúc đó Phật tổ Như Lai đến, con nhện đã 3000 năm sống trên mái hiên chùa. Bây giờ thì con nhện hãy trả lời cho ta biết rằng cái gì là giá trị nhất trong đời sống. Con nhện trả lời: có lẽ là những hạt sương vừa hiện lên lấp lánh dưới ánh nắng ban mai rồi lại tan biến. Đối với con, cái gì đã hiện hữu rồi lại mất đi, không tìm lại, vẫn là cái quý nhất. Cái con mong đợi chưa đến vẫn là cái giá trị trên cuộc đời. Phật tổ cũng muốn giáo hóa con nhện mà, 3000 năm vẫn không tiến bộ. Giống như các bạn trẻ tu hoài mà sao không có thấy là chuyển hóa thay đổi, vẫn nguyên một khối lù lù, ích kỷ, vô minh, giống như con nhện 3000 năm trên mái hiên chùa. Đức Phật nói: thôi được, thời gian, hiện thực sẽ trả lời cho con biết cái gì là quý nhất. Rồi Phật tổ mới ra đi, và cho con nhện đó được biến thành một người con gái đẹp trong một gia đình giàu có. Như vậy bài học là gì? Phải là ở kiếp sống con người sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống. Dù cho con vật tu hành cách mấy, nó cũng sẽ không tìm được giá trị. Cho Đức Phật mới cho con nhện đó biến thành một người con gái đẹp, và gia đình đặt tên cho con nhện là Thù Nhi. Thù Nhi, nó là con nhện đấy. Thế rồi Thù Nhi lớn lên xinh đẹp và tin chắc rằng sẽ có một cái điều gì đặc biệt trong cuộc sống mình. Nó là một người con gái mà nó nhớ rằng quá khứ nó đã là một con nhện sống 3000 năm trên mái hiên chùa. Thì các bạn trẻ cũng không thể biết kiếp trước mình ở đâu. Nếu mình nhớ kiếp trước thì mình đã là thánh rồi. Mình không biết, cho nên hỏi kiếp trước bạn là gì? thì bạn sẽ nói tôi đã từng ăn bắp cháo lú dưới âm phủ nên không nhớ gì hết. Mà cháo lú là gì? Là sự ngu si của chúng ta, tập khí trong nhiều kiếp, chúng ta không nhớ gì. Nhưng mà con nhện này nó là đã tu mấy ngàn năm, chứ không phải là ăn chơi mấy ngàn năm. Cho nên nó nhớ kiếp sống trước nó là một con nhện, và nó tin rằng nó sẽ có một điều gì màu nhiệm khi Phật tổ cho nó làm người. Lúc đó ở trong kinh thành thì có thái tử đó, là Cam Lộ. Cam Lộ là một trạng nguyên đó, sắp sửa được vua gả cho một nàng công chúa đẹp, tiểu thơ xinh đẹp. Và Thù Nhi nghĩ rằng Cam Lộ đó sẽ chính là mình. Bởi vì Cam Lộ là gì? Hạt xương. Cam Lộ là hạt xương. Mà một lần con nhện đã tiết cái hạt xương lóng lánh tan đi dưới ánh nắng kia. Cho nên chàng thái tử tên Cam Lộ chắc chắn sẽ thuộc về mình. Bởi vì là Đức Phật cho mình làm người, chắc là để gì? Để cho mình đạt được một hạt nguyện, một cái tâm nguyện. Cho nên khi nghe thái tử đó, là trạng nguyên, là bao nhiêu nàng con gái xinh đẹp đều đến để mong lọt vào đôi mắt thông minh của thái tử Cam Lộ. Và Thù Nhi nghĩ rằng mình cũng không cần phải đi kiếm làm gì, Cam Lộ sẽ tự đến kiếm mình. Giống như các bạn mà tự nhiên có người đến kiếm mình sẽ bảo ôi cái duyên này, ngồi đây không có đi kiếm mà tự nhiên chàng ta đến kiếm mình nhỉ. Mình không làm gì hết, chỉ lên Facebook đánh chơi chơi có mấy cái mà một chàng trai đến kiếm mình nhỉ. Và hẹn hò trên Facebook đủ thứ hết. Một lần đó Cam Lộ đến chùa, không biết phải chùa Hà Phúc không, thì bố mẹ của Thù Nhi cũng dắt nàng con gái đó đến lễ Phật. Hai bên nhìn nhau chớp mắt. Đó là tiếng sét gì? Ôi giời ơi, tiếng sét ái tình rầm một cái. Và Thù Nhi tin chắc là mình đã lọt vào trong trái tim vàng của thái tử Cam Lộ. Nhưng mà định mệnh thật éo le, Cam Lộ nhìn Thù Nhi cúi đầu chào, rất thanh lịch, dễ thương, nhưng đôi mắt gần như vô cảm. Thù Nhi đẹp lắm, đó, đẹp lắm. Thế rồi Thù Nhi mới bước đến gần. Thái tử Cam Lộ ơi, chẳng lẽ chàng không nhớ chuyện 16 năm xưa? Bây giờ cô gái đã 16 tuổi rồi, còn 16 năm xưa tức là khi còn là con nhện đó. Chẳng lẽ chàng không nhớ chuyện 16 năm xưa, khi mà thiếp còn là một con nhện ở trên mái hiên chùa Hòa Phúc. Thế rồi Cam Lộ mới đứng nhìn cái cô Thù Nhi này bằng một cái ánh mắt rất lạ lùng. Thù Nhi ơi, cô là một cô gái thật là xinh đẹp, và cô sống được tất cả mọi người yêu mến. Tôi nghĩ rằng cô đã rất đáng quý. Nhưng cô đang nói gì về 16 năm? Cô đang nói gì về con nhện? Tôi nghĩ rằng sức tưởng tượng của cô rất là phong phú, nên xin chào cô. Trời ơi! Như thế nào các em? Sao? Mới tiếng sét ái tình sao bây giờ là gì? Bây giờ là mưa bão rầm rầm rồi. Chỉ là khóc rồi, không nào. Sao kỳ vậy? Sao mà thái tử Cam Lộ lại chào và nói rằng mình là tưởng tượng, trong khi Phật tổ cho mình đến thế gian này để gặp giọt sương yêu quý của mình, mà thái tử tên Cam Lộ là đúng là giọt sương. Thế là nàng về khóc sưng cả mắt. 3 ngày sau, đức vua tuyên bố thái tử Cam Lộ sẽ lấy công chúa Trưởng Phong, chứ không phải là tiểu thơ Thù Nhi. Trời ơi, sao mà định mệnh éo le như thế này? Mà người lấy Thù Nhi lại là một thái tử khác đến cầu hôn. Thái tử cầu hôn lại tên là Chi Thảo. Trời ơi, tôi không yêu Chi Thảo, tôi không cần. Tôi cần là tôi cần Cam Lộ cơ. Mà Chi Thảo cũng đẹp, cũng hào hoa phong nhã. Nhưng mà trái tim của Thù Nhi đã gửi cho Cam Lộ mất rồi. Cho nên gào thét và gần như tuyệt vọng, chờ đến lúc gì? Chết. Thì Chi Thảo mới đem sắc thuốc cho uống nhá, chăm sóc nhá, rồi là an ủi nhá. Tất cả đều vô vọng. Miệng của Thù Nhi cứ nhảm nhảm hai từ. Từ gì các em? mà không phải Cam Lộ của Quan Âm, mà Cam Lộ là tên của một chàng trai. Chứ mà nhớ Đức Quan Âm là đỡ khổ rồi, phải không nào? Thấy rằng Thủ Nhi không hề yêu mình, cho nên Chi Thảo quyết định tự xa. Cho nên cái người nào cứ nghe thất tình với lại là không như ý là đâm đầu đi tự tử. Đấy là một cái cách sống vội, sống gấp mà không có trí tuệ, mà các bạn trẻ chúng ta sẽ không bao giờ vấp phải. Phật Tổ Như Lai rất từ bi đã hiện ra ngay lúc Chi Thảo chuẩn bị cầm gươm tự sát. Trước khi tự sát rồi cũng còn phải là lâm râm khấn vái cầu nguyện trước khi đâm vào cổ chứ. Và trong khi chờ đợi Chi Thảo lâm râm khấn vái thì Phật Tổ Như Lai đến trước mặt Thủ Nhi và nói: con còn muốn gì nữa? Trời ơi Phật Tổ, tại sao Ngài lại để cho con vào cuộc đời mà định mệnh oán oăm như thế này? Con yêu Cam Lộ là giọt sương con đã từng mê mãi 3000 năm. Cứ sáng nào cũng thấy giọt sương và chưa kịp nắm trong tay đã biến mất. Thì tại sao mà hôm nay Cam Lộ con yêu thương thì lại lấy công chúa Trưởng Phong? Còn Chi Thảo người con không hề yêu mến lại đi đến với cuộc đời con? Phật Tổ Như Lai nói: Thủ Nhi ơi, con hãy lắng nghe. Cam Lộ đến từ những ngọn gió. Sương là gì? Mây, rồi gió đem đến, rồi gió sẽ đưa Cam Lộ đi. Cho nên Trưởng Phong sẽ cưới Cam Lộ là đúng rồi. Thế còn Chi Thảo là ai? Ôi con ơi, 3000 năm con nhện ở trên mái hiên chùa, lúc nào cũng nhìn ngắm cảnh chung quanh, đâu biết rằng ở dưới đất của sân chùa quốc ai có một cây cỏ 3000 năm nhìn lên ngưỡng mộ con nhện đấy, mà con nhện chưa một lần nhìn xuống. Cho nên Chi Thảo là cây cỏ dưới sân chùa con ạ. Bây giờ Chi Thảo gặp lại con, nguyện chết vì con, sống vì con, thì con lại chạy đi tìm Cam Lộ. Thôi ta cũng đành bó tay chấm con mà thôi. Ngay lúc đó Thủ Nhi sực tỉnh ra một điều: Cam Lộ dầu sao cũng đã thuộc về Trưởng Phong rồi, Chi Thảo đã yêu mình 3000 năm, bây giờ cũng sắp sửa sẽ chết vì mình. Cho nên Thủ Nhi lật đật chạy đến bên Chi Thảo, giật cái kiếm ném xuống đất, ôm chầm lấy thái tử Chi Thảo và nói rằng: Chi Thảo, I love you. Như vậy bài học của chúng ta là gì? Hãy quý giây phút hiện tại, đừng luyến tiếc cái đã qua như hòn xương kia, đừng mong đợi cái chưa đến vì không biết nó là gì. Cái trong bàn tay nó đang đến, tại sao chúng ta phủ nhận và đánh mất nó đi? Đó là chân lý của bài học hôm nay. Vậy là một trong những yếu tố để trở về đời sống bình yên là ngay tại ngôi chùa Hòa Phúc này, đó là một nơi chốn bình yên. Nhưng nếu chúng ta không trân trọng giây phút hiện tại, đang ngồi bên các bạn trẻ thân yêu của mình và đang được nghe pháp, chúng ta phóng tâm về một quá khứ, về một tương lai, chúng ta đang đánh mất hiện tại, tâm chúng ta sẽ không có bình yên. Vì vậy bài học đầu tiên đó là hãy trân trọng giây phút hiện tại. Đó cũng là điều Đức Phật đã từng dạy: không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Suy nghĩ câu chuyện về con nhện Thủ Nhi sẽ để lại cho các em một kỷ niệm: hãy trân trọng những gì trong hiện tại. Nhưng các em ơi, trong cuộc sống chúng ta vô tình hay cố ý đánh rơi, đánh mất nhiều thứ, đánh mất cả hiện tại. Cho nên mình đang trong một gia đình có cha, có mẹ, nhưng mà lại cứ nói tại sao mình không là con của cái già kia nhỉ? Nhà kia cha mẹ nó giàu quá, bố nó tài năng quá, thành đạt quá. Mình đánh mất cái hiện tại, đang sống trong một gia đình có nhân có duyên với mình. Chúng ta thấy xem chuyện con nhện đấy, nó lấy Chi Thảo cũng là có một cái nhân duyên từ tiền kiếp. Có nhân, có duyên, có quả hết, chứ không bao giờ mà ở trên trời rớt xuống giống như các em chạy ra phi trường đón một idol, rồi idol đó trở thành người yêu của các em và chồng em trong tương lai thật là một điều phi lý. Cho nên các em ạ, đừng nên ngưỡng mộ thần tượng một cách ngu si. Thần tượng nó chỉ xem các em là fan để đánh bóng tên tuổi của họ thôi. Thần tượng của mình là gì? Đấy, chúng ta hãy học các hạnh của Đức Phật. Ngài là một đấng giác ngộ, an lạc tuyệt đối và đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho tất cả chư thiên và loài người. Công hạnh, đạo đức, trí tuệ của Đức Phật chúng ta học muôn kiếp không bao giờ hết. Nhưng các bạn lại vội vàng đánh mất những bài học hôm nay để chạy theo một thần tượng viễn vông nào đó, mà hy vọng rằng ở đây có rất là nhiều bạn trẻ Hà Nội không biết là có những lần nào ra phi trường để đón các siêu sao Hàn Quốc chưa từng quen biết không. Và chúng ta ra đón xong rồi sao? Nhiều khi thấy và nhiều khi cũng không thấy. Đó, đông quá mà có thấy gì đâu, chỉ là căng biểu ngữ la hét khan hơi khản tiếng và chàng ta chỉ hai hai rồi là biến mất trên cái xe bít bùng. Thế mà có những bạn suốt đêm ở phi trường và sau đó là gì? Chạy vào trong phòng chờ để kiếm những cái khăn giấy mà siêu sao đã dùng và vứt đi đem về làm kỷ niệm. Các bạn thân mến, để chúng ta có được nơi chốn bình yên, chúng ta phải trân trọng giá trị hiện tại của cuộc sống. Hãy tập cho đi. Cho đi là một yếu tố vô cùng quan trọng để con người có hạnh phúc. Nếu ở đây các bạn gái, các bạn trai, nam thanh nữ tú cũng có, tuổi bé tí xíu là thầy Tâm Hòa không có tuyển rồi. Thầy bảo bé quá vào đây, các sư giảng có hiểu gì đâu, rồi còn lại phải đi nuôi dạy trẻ nữa, mệt lắm. Cho nên tạm cho các bạn ở nhà. Chỉ có các bạn tuổi đã lớn và có sự nhận thức. Chúng ta nhận thức mà chúng ta không biết rằng giá trị cuộc sống là sự cho đi, chúng ta sẽ luôn muôn đời là người bất hạnh. Không bao giờ chúng ta có hạnh phúc. Có một chàng trai rất đẹp trai, đẹp trai lắm mà sinh viên mà, thì một cô gái trong lớp trung bình, không đẹp. Nhưng mà anh ta lại chọn cái cô gái này, vì anh ta nói mình thì đẹp trai, cô ta thì trung bình, cho nên cô ta phải chạy theo mình, chạy theo mình đến chết thì thôi. Đó, cho nên khi mà hai bên chớp chớp mắt với nhau thì cô ta yes. À, chưa nào. Đó, xong rồi một tờ giấy đưa qua, bên này đưa lại. Đó, chưa nào. I like you. À, bên kia sao? I am too. À, đúng rồi. Cô ta bảo ôi sao nhỉ, mình là một cái người con gái xấu, dưới trung bình thấp mà, phải chưa nào? Thấp rồi lại là mặt mũi là không cân đối, rồi có nhiều điểm cho người ta chê. Thế mà sao chàng sinh viên đẹp trai lại ok với mình thế này? À, một tình yêu bắt đầu và cô ta dắt dắt chàng trai trong cái mùa nghỉ hè là về thăm thăm mẹ. Mẹ ơi, con báo với mẹ một tin mừng là mẹ đừng có lo là con gái mẹ xấu nhá. Đây, bạn trai của con đây. Đấy. Boyfriend very handsome. Thế rồi mẹ mới bảo là ồ, thế hả? Thôi được rồi, mẹ lật đật nấu cơm này, rồi làm canh, làm những món ăn đặc biệt của miền quê Quốc Oai để đãi bạn trai của con gái mình. Và một cái bữa cơm rất là thịnh soạn. Người con trai mới nói, em ạ, mẹ của em nhiệt tình, vui vẻ và rất là tháo vát, năng động, làm cho anh thấy yên tâm. Có lẽ không có gì khó khăn trong tình yêu của chúng ta. Cô con gái chớp mắt hạnh phúc. Tất nhiên rồi anh ạ, anh đừng lo, mẹ em rất tuyệt vời. Nhưng mà các bạn biết không, khi vài ba ngày trôi qua, con gái mới là chào mẹ và cùng với người bạn trai trở lên thành phố Hà Nội tiếp tục học. Khi tiễn con đi, mẹ có vui không? Con nghĩ rằng mẹ rất hài lòng với bạn con, không chỉ đẹp trai lại có tài và rất thông minh mẹ ạ. Người mẹ nói đúng rồi, nhưng mẹ nói rằng mẹ không chấp nhận tình cảm này đâu con ạ. Đấy, có nhiều bạn gái đã chề môi rồi. Trời ơi, bố mẹ lúc nào cũng không hiểu con, lúc nào cũng áp đặt, lúc nào cũng muốn mình phải là con của hàng xóm cơ, còn con hàng xóm là con mình cơ. À, nhưng mà người mẹ bảo không, nếu con tin mẹ, con hiểu mẹ, thì mẹ nghĩ rằng chàng trai này đẹp trai, thông minh nhưng không phù hợp với con. Mẹ không bao giờ hiểu được, mẹ đã rất lạc hậu rồi. Tình cảm chúng con không phải kiểu bố mẹ phải được đặt để đâu. Tình cảm chúng con là tình yêu từ trái tim chân thành vào một cú sét ái tình trong một ngày nắng đẹp. mẹ không can dự vào đây được. Thế rồi cô ta giận hờn không xách một cái hũ muối mè lạc rang nào đem đi hết, đi tay không lên Hà Nội học. Rồi năm tháng trôi qua, mỗi lần cứ nhắc đến chàng trai đấy thì mẹ lại nói mẹ không chấp nhận. Nếu con nghĩ rằng đó là người bạn của con và tiến tới hôn nhân thì con đừng kiếm mẹ. Thế rồi đứa con gái bảo thế thì con vẫn quyết định giữ ý kiến của con, sướng khổ gì con chịu. Bởi vì đó, nghe lời mẹ thì là lỗ, mà không nghe lời mẹ khổ thì mặc kệ con. Cho nên con chấp nhận, là thà là con chịu khổ mẹ. Thế thì mẹ mới nói mẹ sẽ có một điều kiện, là nói anh ta phải đem đến đây 50 triệu đồng trước đám cưới. Sao mà mẹ mình là một người phụ nữ hiền lành chất phác mà lại ham tiền? Mẹ à, anh cũng như con chưa đi làm sao có 50 triệu đồng? Thì con cứ nói với anh đấy đi, khi nào làm ra có 50 triệu đồng thì hãy đến đây, mẹ sẽ tiến hành làm đám cưới cho hai con, còn không thì con đi đâu thì đi. Thế là nhiều bạn mới chề môi bảo mẹ sao ác thế nào. Nhưng mà cô gái quá yêu chàng trai nên mới nói ăn ạ, mẹ đề nghị như thế đấy, sao mà mẹ em lại như thế? Sao mẹ em lại là một cái người mà tuy là ở vùng nông thôn nhưng mẹ em cũng là người giàu có của hồi môn của ông bà ngoại để lại, nhà ruộng cò bay thẳng cắn mà sao lại đòi 50 triệu đồng? Nói không, mẹ em như thế anh ạ, thôi chúng ta cố gắng đi làm dành dụm để có một ngày đám cưới ăn nhé. Chàng trai mới nói để xem, bắt đầu lững lờ phải không nào. Rồi tình cảm qua lại thưa thớt dần. Đấy, một ngày kia người bạn gái mới không thấy chàng đến. Anh ơi anh sao thế, anh ốm à, sao lâu quá không đến thăm em? Ốm. Thế là cô gái mới xách cháo nha, súp nha, những món chưa từng nấu cho mẹ, nhưng mà nấu cho boyfriend thì nấu rất là nhanh và rất là đặc biệt phải không nào. Và chạy đến cái bên nhà trọ của người bạn trai và đem vào. Vừa để các món ăn xuống bàn, người bạn trai mới nói rằng em ạ, anh rất tiếc phải nói với em một điều là chúng ta chia tay nhau nhé. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Rồi người bạn, sao thế anh, tại sao lại như vậy? Em biết mà, anh cũng như em thôi, sinh viên chuẩn bị ra trường, tiền ở đâu mà có. Bây giờ mẹ em đòi 50 triệu đồng, có một người bạn gái sẵn sàng giúp công ăn việc làm, và 50 triệu đồng đối với bạn gái ấy đó là gì? Chuyện nhỏ. Cho nên là anh sẽ là có một người bạn mới. Mà thời bây giờ là thời công nghệ viễn thông, chúng ta không nên nói dài dòng. Anh nói luôn, say goodbye em nhé. Thế rồi người bạn gái của chúng ta sững sờ, trời ơi, chỉ vì như thế thôi à? Và thế là quăng hết tất cả mọi xúc xiết cặp lồng gì đấy, người bạn gái chạy bạt mạng và lên xe đi về quê. Vừa chạy vừa khóc và nhớ lại tất cả những gì trong mấy năm qua yêu nhau hy sinh cho anh ta, từ những món tiền nhỏ, từ những việc là đôi khi còn phải viết luận văn hộ, đôi khi đọc sách hộ nữa, làm tất cả mọi thứ để chờ đến ngày ra trường. Thậm chí điểm cao của cô bé đó phải xuống hạng trung bình khá để nhường xuất sắc cho người yêu. Một sự hy sinh vô bờ bến khi chưa có đám cưới. Nhưng mà khi về đến nhà, mẹ ơi mẹ, và không giấu được, cô òa khóc và kể ra tất cả. Người mẹ mới vỗ về người con gái. Mẹ như là một bến bờ bình yên để ôm con gái trong những phút giây đau khổ nhất. Không sao, dù sao con đã về đến đây. Miễn là con không đâm đầu xuống sông tự tử, con không cắt gân máu để mà oán hận cho một cuộc tình, mà con về với mẹ thế là được rồi. Nhưng mà tại sao mẹ ơi, mẹ lại biết anh ta là một người hững hờ, trong khi anh ta quá tốt, tháo vát đẹp trai thông minh tuyệt vời như vậy? Và mẹ nói rằng con ạ, ngay bữa cơm đầu tiên là mẹ đã thấy anh ta không hề biết sống vì người khác, và đó không phải là mẫu người cho con. Mẹ con mình sinh ra trong một vùng nông thôn, lớn lên đồng tiền của mình rất trong sạch, và mẹ thắt lưng buộc bụng nuôi con. Con cũng sẽ có những tố chất của mẹ, chịu thương, chịu khó và hy sinh. Nhưng anh ta đẹp trai, có thể là thông minh tháo vát, trong tương lai sẽ là một chàng trai hào phóng thành đạt, nhưng chỉ trong một bữa ăn. Mẹ thấy rằng anh ta gấp tất cả những món ăn ngon vào bát của mình và không bao giờ để ý đến mẹ hay con gái của mẹ, mặc dù anh ta luôn nói rằng I love you, I love you. Nhưng mà anh ta ăn thì là gì? Cứ ăn ăn như thế cho đến là hết bữa ăn. Người gấp thức ăn vào bát của bạn trai của con là mẹ và con, còn anh ta chưa hề có một cái cử chỉ để mà đáp lại. Trong những ngày ở đây, anh ta chỉ để là con phải chiều chuộng đi nơi này, nơi khác để thăm mọi chốn đồng quê ở quốc oai này, chứ chưa bao giờ là có một cái hành động là giúp mẹ một việc gì. Nhưng mà đôi khi cũng có những người cao tay ấn lắm các em nhỉ. Nhiều khi về là ga lăng mẹ vợ nhá, trong tương lai nhá, rồi là ga lăng bạn gái nhá, ra đồng nhá, rồi là mọi chuyện sẽ là let's see sau khi đám cưới. Câu chuyện hôm nay sư muốn nói với các em, đó là người mẹ nhìn thấy cử chỉ của chàng trai này là một người chỉ biết chính mình thôi. Mà người ích kỷ thì ngay từ lúc đầu đánh mất niềm tin của một người đã có trải nghiệm trong cuộc sống. Còn bạn nào có cao tay ấn hơn đấy, rồi biết ga lăng, biết mua quả cáp, biết này, biết kia, nhưng vẫn không qua được cặp mắt của những con người trí tuệ. Con người trí tuệ sẽ biết chúng ta đang thật hay là giả. Và do vậy, muốn có được, chiếm được trái tim của mọi người, trước hết mình hãy hy sinh những cái nhỏ bé của chính bản thân mình. Đó là hãy biết ban tặng, hãy biết hy sinh thật sự trong đời sống của chúng ta. Đó là một trong những yếu tố để có đời sống bình yên và hạnh phúc. Vậy là hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta sẽ nhìn thấy nếu chúng ta được nhiều người yêu mến. Làm sao được mọi người yêu mến? Là bởi vì mình sống luôn nghĩ đến tất cả mọi người. Đó là một trong những bài học quan trọng để chúng ta từ cuộc sống náo nhiệt để trở về với sự bình yên. Sẽ đến lúc chúng ta thấy rằng trái tim chúng ta hạnh phúc khi trong tim của người bạn của chúng ta lấp đầy bởi hình ảnh thân thương của chúng ta. Và trong tim chúng ta thì được lấp đầy bằng hình ảnh của những người bạn quanh mình, chứ không phải đầu mắt tay chân và cả trái tim chỉ có tôi mà thôi. Điều đó rất là tai hại và thậm chí chúng ta sẽ khổ đau. Một bài học nữa, lòng chân thật, chữ tín trong cuộc sống, đó là một trong những yếu tố để chúng ta có được nơi chốn bình yên trong trái tim mình. Nếu chúng ta đến ngôi chùa này quá sức bình yên, không chiến tranh, không bạo động, không tàn hại môi trường, nhưng mà người ta nhìn, một ánh mắt nhìn đến chúng ta, đừng tin nó nhá, nó dối trá lắm đấy. Đừng tin nó nhá, nó từng là kẻ trộm đấy. Đừng tin nó nhá, nó nói dối như khoét đấy. Chúng ta không hề có bình yên, mặc dù đang ở trong ngôi chùa. Chúng ta phải được sống hạnh phúc bởi niềm tin tưởng của tất cả mọi người. Cho nên một trong những yếu tố để có bình yên, để có an lạc là chúng ta phải có chân thật. Chữ tín là vốn sống chân thật của chúng ta trong hôm nay và trong ngày mai. Sư muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà chắc các bạn đã đọc rồi. Một lão thợ sửa khóa già tương dư, cả đời chỉ là đi sửa ổ khóa, tay nghề cao siêu. Bất cứ nhà ai hư ổ khóa, mất chìa khóa thì ông ta đều cung cấp những cái điều đó một cách đơn giản, dễ dàng. Nhưng cuối cùng thì cũng già và cũng chết, muốn tìm đồ đệ để truyền nghề. Tìm mãi mới được hai chàng thanh niên trẻ tuổi cỡ bằng các khóa sinh tại khóa tu chùa Hòa Phúc. Sau một thời gian dài theo thầy học nghề, học được rất nhiều điều, nhưng chỉ có một người sẽ được nhận mà thôi, gọi là đệ tử chân truyền. Lão quyết định phải khảo hạch học trò, gọi hai học trò lên trước mặt hai người học trò là hai cái rương khóa kỹ và mỏi rằng ai mở nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Sau 10 phút, người đại đồ đệ thứ nhất đã mở được chiếc rương, còn vị thứ hai cọc cặc mãi nửa tiếng sau mới mở được. Như vậy, ai sẽ là đệ tử chân truyền? Người thứ nhất, quá hay. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng lạ lùng. Lão thợ khóa hỏi: "Nào, người đệ tử thứ nhất, mở khóa chưa đầy 10 phút, con đã thấy trong dương có những gì?" Mắt đại đồ đệ sáng lên: "Thưa thầy, trong đó có rất nhiều tiền, vàng bạc và châu báu." Cũng câu hỏi đó, thầy hỏi người đồ đệ thứ hai: "Con sao kém thế, nửa tiếng đồng hồ mới mở được ổ khóa, trong rương có gì?" Người đồ đệ ấp úng một lúc rồi bảo: "Thưa sư phụ, con chả thấy gì cả, con chỉ lo mở ổ khóa thôi. Thầy bảo con mở khóa thì chỉ lo mở khóa xong là xong việc, con không nhìn thấy gì cả." Lão thầy thợ khóa rất vui mừng, trân trọng tuyên bố: "Đệ nhị đồ đệ sẽ là người đệ tử chân truyền của ta." Nhưng mà tên đệ tử thứ nhất nó không phục, nó bảo mở tới nửa tiếng, thấy chưa nào, mồ hôi mồ kê ướt hết cả áo, giống như các khóa sinh đang ngồi đây, còn nó chỉ có 10 phút là nó mở xong mà lại không được nhận là đệ tử chân truyền. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu lý do. Lão thợ khóa mỉm cười: "Dù làm ngành nghề nào cũng phải đòi hỏi tay nghề, nhưng đối với ta, và ta nghĩ nghề nào cũng thế, chữ tín là quan trọng nhất, đặc biệt là nghề mở khóa, phải có đạo đức nghề nghiệp. Nhận đồ đệ, ta nhạy nó thành thợ khóa cao siêu, nhưng mà trong lòng nó chẳng có gì khác ngoài lòng tham, thì chẳng bao lâu cái nghề mở khóa đó sẽ trở thành kẻ trộm. Vì vậy, ta chỉ mong người đệ tử của ta phải có lòng chân thật và chữ tín." Người đệ tử thứ hai không thấy gì quả ngoài vấn đề mở ổ khóa, mở xong và đứng lên. Còn người thứ nhất còn quan sát là có bao nhiêu, có vàng bạc, có bao nhiêu đô la và bao nhiêu tiền lẻ nữa thì quá sức là nguy hiểm, phải chưa nào? Vì vậy, ta sẽ nhận người đệ tử thứ hai, bởi nếu chúng ta dùng chữ tín để lập thân, xây dựng mối tương giao, nền tảng thành tâm của chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ thành công. Đó là bài học kế tiếp mà sư dạy các em. Thế mà sao chúng ta cứ hứa cuội với bố mẹ nha? Để mai mẹ ạ, mai sẽ học. Mai bố ạ, mai con sẽ làm. Thưa thầy, từ từ rồi con sẽ nộp thầy ạ. Thưa mẹ, ngày mai này con lớn rồi, con sẽ có tiền, con sẽ mua một cái xe thật đẹp chở mẹ đi cả thế gian này. Thế mà vừa mới học xong lớp 10 đã xin mẹ một chiếc xe thật là xịn, 32 triệu để chở boyfriend rồi. Thế mà cứ hứa mẹ đủ thứ hết cả. Đấy, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc sống chúng ta, chữ tín nhiều khi người ta chỉ nói cho khoa, nhưng không ngờ nó là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên cuộc sống và sự thành công. Các em thân mến, giữa những ngày tháng miệt mài trong rừng sâu núi thẳm, nắng mưa sương tuyết, nếu Đức Phật mất niềm tin thì chắc chắn Ngài đã bỏ cuộc lâu rồi. Khi Ngài tu tập trước khi thành đạo cũng chỉ là một thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc, vốn sống trong điều kiện tuyệt đối ưu ái của cung đình. Vậy mà khi bước ra một đời sống đầu đội trời, chân đạp đất, trên thân thể chỉ có một tấm vải đơn sơ, lấy từ những cái tấm vải mà thiêu người chết mà còn lại đấy, mà kết nối lại thành một tấm vải rách qua mưa đoạn nắng. Nếu mất niềm tin vào cuộc sống, kể cả 6 năm Ngài tu theo khổ hạnh, nếu mất niềm tin vào lý tưởng, Ngài đã hoàn tục trở về với công chúa Yasodhara rồi. Nhưng không, Ngài vẫn tiếp tục hành trình của mình cho đến ngày đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các em thời nay lại dễ chán, dễ lao vào ngõ cụt, bế tắc, chán nản, và cuối cùng thú vui các em là gì? Chat trên Facebook, những cuộc chat không có điểm dừng, và chat để nói, có thể nói xấu tất cả mọi thứ hoặc là than van tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì vậy, trong một cuốn sách của Bronson đã viết một cuốn sách mang tên Tại sao tôi lại yêu quý con người này, đã kể lại một câu chuyện có thật về một cây đu. Cây đó tên là cây đu. Cây đu nó rất kỳ lạ, được trồng vào nửa đầu thế kỷ 20, tức là khoảng năm 1950, tại một trang trại ở Michigan bên Mỹ. Mà cuộc đời của cây đu làm cho ông ta phải viết sách, và chúng ta cần phải biết Vì cái trang trại đó, trang trại ở Michigan đó có nuôi một con bò rất lớn. Người ta đã dùng dây xích cột con bò vào cây đu. Nhiều khi con bò nó đói, nó bực hay nó phấn khích lên thì nó giật cái dây xích đó, rồi nó chạy chung quanh cái cây đu đó, kéo cái sợi xích bằng kim loại nặng trịch đó, nghiến cái cây đu thành một đường rãnh rất to, sâu, sâu thẳm vào trong cái cây. Nhưng cái cây đó vẫn lớn lên và không chết. Không hiểu vì sao sợi xích không quật ngã cây, ngay cả những ngày rất nắng. Sau vài năm, gia đình người nông dân sống trong trang trại chuyển nhà đi và mang con bò theo. Họ cắt sợi dây xích, bỏ mặc lại cây đu nằm trơ trọi. Nhiều tháng năm trôi qua, cái cây đu đó nó phát triển và vỏ cây nó lấp cái vết thương sâu do sợi xích, vấp luôn cái vòng sắt han dỉ kia. Rồi một năm, hai năm trôi qua, một thảm họa dội xuống cái bang Michigan bên Mỹ, đó là dịch cây đu ở Hà Lan, là dịch nấm do một loài bọ trên vỏ cây lây lan làm cây đu chết. Tất cả các cây đu trong vùng đều nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trại kia sẽ cùng chung số phận. Người ta đã chặt cây đu xuống rồi chẻ nó làm củi trước khi cây đu chết. Nhưng tại sao cuối cùng người ta vẫn không chặt? Vì nó quá lâu năm, thân của nó rất to và nó vẫn có thể tỏa ra bóng mát như một người bạn thân trong gia đình. Các em thấy không? Bây giờ cứ cây to là chặt thôi, chặt là có tiền cái đã. Mà lạ một điều là cái trên cái tờ tiền đô đấy lại có rất là nhiều cây xanh, nhưng mà vì tiền đô người ta lại chặt rất là nhiều cây. Đó là một điều rất lạ lùng. Và cái cây đô này người ta không chặt nó, bởi vì nó đã quá lâu năm và nó vẫn chưa chết. Năm này qua năm khác nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu vì sao một cây đu duy nhất như thế lại sống trên cái vùng đất, trong khi bao nhiêu cây đu đều chết cả. Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường đại học bang Michigan đến xem xét loài cây kỳ lạ. Họ nhìn cái vết sẹo do sợi xích sắt đã để lại trên thân cây, lúc này hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí đã bị ăn mòn. Họ xác định rằng cái cây này hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích han dỉ kia đến mức nó miễn dịch với các bệnh nấm. Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được chúng ta thì làm cho chúng ta mạnh lên. Cho nên nhiều người tưởng như sức cản, tưởng như làm cho chúng ta đau khổ, để lại những vết thương giống như cái sợi xích để lại một vết thương lớn trên cây đu. Nhưng cây đu lại lớn mạnh và trở thành một loại cây miễn dịch với tất cả loại nấm, nấm độc. Và nếu ai làm chúng ta tổn thương, nếu ai ngăn cản trên bước đường ta đi, những lời mắng la rầy của bố mẹ làm chúng ta tạo thêm một sức mạnh, một niềm tin trong cuộc sống. Đó là bài học từ cây đu này các em ạ. Và nếu một lần nào đó cả sư và các em được đến thăm Michigan, sư đi Mỹ rồi mà chưa đi Michigan, mai mốt sư phải đi để tìm đến cây đu tuyệt vời này. Nó tỏa rộng tới 20 mét, vòm lá xanh tươi đẹp như một vương miện giữa đất trời. Chu vi thân cây phải gần hơn 4 mét và nó vẫn sừng sững từ nửa đầu thế kỷ 20, thưa các em. Nếu chúng ta không gục ngã vì sự tổn thương, không gục ngã vì những bài học gọi là thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng, chúng ta sẽ có những sức mạnh cần thiết để đối mặt trong cuộc sống này. Nếu chúng ta nghĩ đời sống bình yên là một nơi không có sóng gió, đời sống bình yên là một mái nhà bố mẹ yêu nhau và trong nhà có rất nhiều tiền, cuộc sống bình yên là một nơi mà học xong lớp 12 thi vào đại học nào đậu một cái rụp, ra trường có việc làm và sớm làm một ông chủ, không thể có đời sống bình yên được. Đời sống bình yên phải trải qua những phong ba bão táp, và ngay những sự thử thách của cuộc đời chúng ta vẫn có bình yên. Đó là bài học sư gửi đến tất cả các em. Thầy Tâm Hòa có nói với sư rằng tại đây, đêm nay hay đêm mai gì đấy, các em sẽ được cầm trên tay mình những ngọn nến linh thiêng ấm áp đầy tình người để tri ân cha mẹ. Mà không chỉ cha mẹ mà là bốn ân: ân quốc gia, ân tam bảo, chúng sanh đồng bào vạn loại và ân cha mẹ. Thế thì sư muốn nói với các em rằng có những điều chúng ta không phải sống mà chỉ chạy theo cuộc sống, chỉ đi tìm những cái hấp dẫn đối với giới trẻ hiện nay, mà quên rằng chúng ta có thể làm những việc đền đáp bốn ân ngay hôm nay, tại đây, từng phút giây trong hiện tại. Chúng ta không thể hứa hẹn sự đền đáp bốn ân trong ngày mai. Nếu trong thời pháp này sư thấy gần 1.000 bạn trẻ ngồi chăm chú, không nói chuyện, lắng nghe bằng cả một tinh thần tu học trong chánh pháp, sư nói các em đang đền trả bốn ân. Nếu mà hãy đợi đấy, anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn, thì điều đó chả có nghĩa gì. Đền đáp bốn ân nó sẽ là những gì chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động ngay trong hôm nay, tại giây phút này. Sư nhìn thấy cặp mắt của em rất sáng như những vì sao trên bầu trời. Sư nhìn thấy ánh mắt của các em và sư nghĩ đến những em bé mù. Mỗi tháng những em bé mù đấy cũng về tu tập và nghe pháp. Thưa sư, chúng con không có đôi mắt nhưng cũng còn có tai, cũng còn có khối óc và tâm hồn. Xin sư thuyết pháp cho chúng con nghe. Sư đâu nhìn thấy ánh mắt sáng là cửa sổ tâm hồn như các bạn trẻ ở đây, nhưng những bạn mù đó đã nhìn đời không bằng đôi mắt, nhìn bằng trái tim. Chúng ta có đôi mắt, có đôi tay, có trí óc, có tất cả những gì mà bố mẹ, cuộc đời và thầy tổ, các khóa tu mùa hè tốt đẹp đã cho chúng ta. Nếu chúng ta không biết ứng dụng, biết tri ân để làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, chúng ta sẽ tệ hơn những em bé mù lòa kia. Nó mù nhưng nó đến với các khóa tu nghe pháp không có một lần đánh nhau, bạo động, nói chuyện. Nó chỉ mong được nghe, nghe xong thưa sư cho con hát để được cúng dường. Những em câm điếc không nghe, nó phải nghe qua cô giáo nó. Bằng gì? Bằng các cử chỉ, bằng mắt, bằng thân thể, để cho là người câm điếc hiểu sư đang giảng cái gì. Đôi khi cô giáo nó còn chưa hiểu sư nói gì mà làm sao giải thích cho những đứa câm điếc nghe. Cho nên bài pháp hiệu ứng chỉ 50%, nhưng mà nó vẫn đến nghe pháp. Và thưa sư, sau thời pháp sư cho con múa. Câm điếc mà làm sao hát? Cho con múa để cúng dường. Con mong rằng một chút công đức này con sẽ gặp được những kết quả tốt đẹp trong ngày mai. Mù muốn hát để cúng dường, câm điếc muốn múa để cúng dường. Mở nhạc lên mình nghe nhạc mà câm điếc không nghe, mà nó múa rất đều, bởi vì có cô giáo ra hiệu. Mình vỗ tay, nó chỉ cười, nó không hề nghe tiếng vỗ tay, nhưng vẫn đến với các khóa tu, bởi vì dù sao vẫn còn hơn là không biết một tí gì về nhân quả, không biết một tí gì về ánh sáng của chánh pháp. Câm điếc nhưng vẫn có thể là tin nhân quả, mắt mù nhưng tâm không mù. Huống chi chúng ta, những bạn trẻ tài năng của đất nước, mầm non của đất nước Việt Nam, chúng ta đến với khóa tu, chúng ta sẽ những học những bài học đạo lý và có giá trị trên cuộc đời này, để làm hành trang cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ là một người không phải vô ích trong gia đình, cho xã hội và quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một clip để chúng ta sẽ thấy rằng người cha ở trên clip này cũng là cha của chúng ta. Một thị trấn nhỏ bình thường giống như quê hương của chúng ta. Khi còn trẻ, cha tôi phải làm những công việc ngư phủ ở nơi này rất là vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Cha tôi cũng giống như những người cha truyền thống khác, vừa nghiêm khắc lại vừa ít nói. Trong ấn tượng của tôi, cha chưa biết phải làm sao để biểu đạt tình yêu của ông dành cho tôi như tất cả những người cha trên thế gian này. Không bao giờ trông mong ông khen ngợi, có lẽ mỉm cười xoa đầu, đó là giới hạn cuối cùng của ông ấy rồi. Nhưng có một lần khi tôi phạm lỗi, cha tôi đã đánh tôi. Rất hiếm khi đánh tôi, nhưng có một lần cha đã đánh tôi. Đó là tôi đã lấy tiền, tôi đã ăn cắp tiền. Khi đó tôi đã khóc vì vết thương, vì những dấu bầm trên thân thể. Đêm hôm đó, cha đã vào phòng thoa thuốc cho tôi. Tôi chỉ biết giả vờ ngủ, chẳng dám động đậy. Nhưng tôi biết là cha rất yêu tôi. Cuộc sống của chúng tôi đều rất vất vả, nhưng cha vẫn luôn không ngừng lao động tần tảo. Sớm hôm, cha từ trước đến nay luôn có một hy vọng rằng cha con tôi sẽ có một căn phòng riêng. Một ngày kia, số tiền cũng đủ. Đã nỗ lực biết bao nhiêu năm tháng để dành một số tiền đạt được ngôi nhà mơ ước. Ngày hôm đó, một ngày hạnh phúc của cha con tôi. Tết năm đó, chúng tôi đã có căn phòng riêng của mình. Cha thật vui và hạnh phúc, và tôi cũng rất vui. Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như mỗi lời nói của tôi vậy. Đã trôi đi là không bao giờ quay lại. Tôi đã tốt nghiệp, đã thành đạt. Nhưng vào năm 58 tuổi, cha tôi đã đổ bệnh. Ông không nhớ một cái gì hết. Khi ra ngoài, ông không nhớ đường để về nhà. Ga giường, giặt máy cũng không sạch được những vết ô uế do cha tôi đổ sữa hoặc là phóng uế trên giường, trên nhà. Sự nghiệp của tôi lại vừa mới bắt đầu. Để rồi sau đó, nhiều khi đang đi làm, tôi phải chạy về nhà, chạy đến nơi có cha để đưa cha tôi về. Tình trạng căn bệnh càng thêm xấu, có lúc thậm chí không còn nhớ ra tôi là ai. Lúc tỉnh táo, có lúc lại rất mơ hồ. Giờ đây, một lần cha tôi không biết đường về nhà, bị ngã, bị tai nạn và phải vào viện. Tôi chỉ mong cha tôi có một sự chăm sóc tốt hơn, còn tôi có thể tiếp tục được sự nghiệp của mình. Có một ngày, cha tỉnh táo và gọi điện cho tôi. Khi đến viện dưỡng lão,
trước cửa phòng,
tôi nghe tiếng người điều dưỡng quát tháo cha tôi. Tôi rất tức giận, tại sao lại dám quát mắng cha tôi? Cha tôi mất trí mà, cha tôi bệnh mà, cô hãy ra khỏi nơi này. Tôi đau khổ quá, một bên là cha tôi, một bên là sự nghiệp. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng nước tiểu không còn kiểm soát của cha tôi. Và tôi thấy một lá thư ở trên bàn. Đó là thơ của cha tôi viết, những dòng chữ rất cố gắng của cha và một tấm ảnh đã ố vàng. Trên thư cha đã viết: cha xin lỗi, bệnh của cha đã gây cho con quá nhiều phiền toái. Nhưng thật sự cha không bao giờ muốn quên con. Cha rất yêu con, cha rất cố gắng để nhớ ra con và cố gắng tự kiểm soát lấy mình. Nhưng đằng sau lá thơ đấy là một số tiền bảo hiểm ông dành cho tôi, nỗ lực cả một cuộc đời ông, cả một thời gian dài làm việc khi chưa mắc bệnh. Giờ ấy cha đã dành tất cả cho tôi. Một số tiền bảo hiểm nhỏ bé thôi, nhưng con ơi, đó là niềm thương yêu, niềm tin trong cuộc sống cha để lại cho con. Tôi bỏ tất cả chăm sóc cha. Nước mắt của tôi đã rơi, bởi vì tôi biết rằng tôi có thể mất tất cả và tìm lại tất cả, nhưng nếu mất cha rồi, làm sao có thể có cha trong cuộc đời này. Đúng rồi, trong lúc cha còn, cha có nhớ không, những lúc cha bên con, những lúc con còn bé, cha đã làm tất cả vì con. Nếu chúng ta không tỉnh giác, một ngày kia chúng ta sẽ trở thành người bất hiếu. Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi, hay tự cha không mặc được áo quần. Có những lúc cha già không muốn tắm, đừng giẫm cha và lá máu. Nặng lời, ngày còn nhỏ con vẫn thường hay sợ nước và van xin đừng bắt tắm mẹ ơi. Có những lúc cha không quen xài máy móc, chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu. Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ, có khi nào cha trách mắng con đâu. Một ngày nọ, khi cha già lú lẫn, khiến cho con mất hứng thú chuyện trò. Nếu không phải là niềm vui đối thoại, xin hãy đến gần và hãy lắng nghe cha. Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững, mẹ dìu con đi những bước đầu ngày. Một ngày kia cha mẹ già chán sống, thì con ơi đừng giận dữ làm chi. Rồi mai đây, đến tuổi này con sẽ hiểu, ở tuổi này sống nữa để làm chi. Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi, nhưng suốt đời đã làm tốt cho con. Người bạn của chúng ta đến cái tuổi này là tuổi đang lớn, lúc nào cũng sẵn sàng gắt gỏng với bố, với mẹ. Bởi vì cứ nói rằng bố mẹ làm quái gì mà hiểu con. Lúc nào cũng thấy mẹ thật là lạc hậu, mẹ chẳng biết gì cả. Mẹ chỉ sanh con ra thôi, chứ mẹ chả biết gì. Con thật là chán ngấy cái nhà này. Nhưng mà các em ơi, chúng ta đừng bao giờ quên một nơi chốn bình yên, vô cùng chân thật. Đó là mái nhà thân yêu đã xây nơi sanh chúng ta ra và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Ngay cả khi bước vào tuổi nổi loạn, chúng ta nóng nảy muốn phản kháng với cha với mẹ và muốn thoát ra với cái thế giới của chính mình và không thích ai bảo ban dạy dỗ mình, từ chối tất cả những hành động yêu thương, thậm chí phát cáu lên khi mẹ đến gần và bảo con đã ăn cơm chưa. Mặc kệ con, cái gì mà mẹ cứ nhắc mãi thế. Rồi một tối kia, sau một ngày vô cùng chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa, nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên thư ghi rõ để con đọc khi con có một mình. Nhưng hôm nay sư đọc cho tất cả các em nghe. Thư viết: con ơi, mẹ biết cuộc sống này khó khăn lắm. Mẹ biết con đã thất vọng chán trường, vì bố mẹ cũng chẳng giàu có gì, và không phải lúc nào bố mẹ cũng làm điều đúng, phải không con? Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con lắm, cho dù con làm điều gì đi chăng nữa, mẹ có rầy la cũng không bao giờ đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ, và nếu con không cần thì cũng không sao con ạ. Chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, mẹ luôn luôn yêu con và tự hào rằng con là con của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, dù cho thế gian này thay đổi, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi được một điều, đó là tình của mẹ thương con. Tôi đã giấu mãi lá thơ đó, không cho ai biết. Và đến khi tôi thành đạt, tôi trở thành một nhà diễn thuyết. Một lần kia, có một người mẹ đã đến tìm tôi và nói rằng hai mẹ con chẳng bao giờ thông cảm được cho nhau. Tôi đã tìm lá thơ của mẹ tôi để đưa cho bà. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp, trong đó bà kể rằng bà cũng đã viết một lá thơ cho con trai và để ở dưới gối. Sau đó, đứa con trai đã đến tìm mẹ, ôm lấy mẹ và nói rằng: con xin lỗi mẹ, mẹ yêu kính của con. Giữa những năm tháng hỗn loạn, của tuổi thiếu niên, của tuổi dậy thì, của tuổi vừa mới lớn. Những lá thư, những lời khuyên của cha, của mẹ, đó là vững chắc, điểm tựa trong cuộc đời, mà sư tin rằng chúng ta sẽ mang nó vào giấc ngủ, là hành trang đi vào cuộc đời. Các em đừng có nói với sư rằng: ngày mai sư ạ, con lớn con sẽ đền đáp. Đừng nói với sư rằng: sư ơi, hãy đợi nhé, con sẽ là một người con tốt, khi ngày mai con thành đạt, con có tiền, con làm ông to bà lớn. Các em ơi, đến lúc đó cha mẹ chúng ta đã ra người thiên cổ. Ngày nay, dù cuộc đời có phong ba bão táp, dù hôm nay cuộc đời có những sự khó khăn, những mâu thuẫn nội kết trong gia đình, nhưng một bài học các em phải nhớ: tình thương, sự hy sinh của cha, của mẹ, đó là một món nợ to lớn mà cuộc đời này và muôn kiếp chúng ta không bao giờ có thể đền trả được. Đó là bài học cuối cùng mà hôm nay sư gửi đến cho các em trong pháp thoại Trở Về Chốn Bình Yên. Các em thân mến, các em rất trang nghiêm, thanh tịnh, chăm chú lắng nghe với tất cả sự chánh niệm và thông minh của tuổi trẻ. Sư mong rằng tinh thần học Phật pháp của các em thắp sáng niềm tin trong trái tim em, trong trái tim của cha mẹ em, trong những gia đình chưa biết chánh pháp đều được thắp lên ánh sáng của niềm tin chánh pháp. Gia đình nào cha mẹ còn sát sinh hại vật, còn chưa tin vào tam bảo, còn làm những điều trái khuấy, sát sinh, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, những nội kết giữa cha mẹ và con cái, chính các em sẽ là người thắp lên ánh sáng của trí tuệ, của tình yêu thương, của trái tim để hóa giải các vết thương lớn, các nội kết trong gia đình của mình. Khi các em hiểu rằng mình muốn làm được một việc gì, tự thân chúng ta phải có an lạc, phải có chốn bình yên tự trong trái tim của chúng ta. Các em có đồng ý với sư không?
Thầy là đúc soi sáng, vạn dặm đường con đi. công ơn của thầy lòng con ghi khắc.
Học cho thật chăm từ rèn cho thật ngoan, ngày đêm hàng trông mong đến lúc bên bạn bè.
Thích phút giây trầm lắng không gian như là biển, lúc mắt hơi nhẹ khép tâm trong câu niệm Phật.
Lòng liền thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn thoát.
Ước một chung tay cùng xây đắp đời. Đời có làm gian khó nên cần mọi người chung tay cùng góp sức xây đắp quê nhà ngày càng xinh tươi. Nguyện hết sức tinh tấn tu học rằng người anh dương, dù phía trước gian khó không sợ lòng ta đã quyết. Một gấm vóc tươi thắm yên bình đầy tình yêu thương, từng ánh mắt tràn chứa ân cần người gần nhau hơn. Đường phía trước tươi sáng ta cần một lòng vững tin, cùng dành bước đi tới tự hào là con của thân. Đời có làm gian khó nên cần mọi người chung tay cùng góp sức xây đắp quê nhà ngày càng xinh tươi. Nguyện hết sức tinh tấn tu học rằng người anh dương, dù phía trước gian khó không sợ lòng ta đã quyết. Một gấm vóc tươi thắm yên bình đầy tình yêu thương, từng ánh mắt tràn chứa ân cần người gần nhau hơn. Đường phía trước tươi sáng ta cần một lòng vững tin, cùng dẫn bước đi tới tự hào là con của Phật. Đường phía trước tươi sáng ta cần một lòng vững tin, cùng dẫn bước đi tới tự hào là con của Phật.
Sinh viên chúng ta tụ học để có tháng ngày con tim sống trong niềm tin. Ươm mầm nhìn anh từ đây mai ngày tâm ý dựng xây một quê hương thanh bình sống trong tình thương.
Chi vững bề sinh viên quyết tâm tụ học,
ngàn ánh lửa hồng lung linh sáng soi màn đêm.
Cho dù gian khó nghề chi vững vàng chân bước cùng đi, dù nơi đâu luôn niềm A Di Đà Phật. Sinh viên cùng niềm Phật Di Đà, sinh viên cần phải sống vì tha tình yêu thương truyền trao bốn phương. Sinh viên là rừng cột nước nhà, sinh viên niềm tin của mọi người ngày mai đây rừng xây nước Việt.
Sống trong tình thương,
chí vững bền, sinh viên quyết tâm tu học. Ngàn ánh lửa hồng lung linh sáng soi màn đêm.
Cho dù gian khó nhờ chi, vững vàng chân bước cùng đi.
Dù nơi đâu luôn niềm A Di Đà Phật. Sinh viên cùng niềm Phật Di Đà, sinh viên cần phải sống vì tha tình yêu thương truyền trao bốn phương. Sinh viên là rừng cột nước nhà, sinh viên niềm tin của mọi người ngày mai đây rừng xây nước Việt.
Những ngày sinh viên chúng ta tụ họp để có tháng ngày con tim sống trong niềm tin.
Ươm mầm nhân ai từ đây mai này tâm ý dựng xây một quê hương thanh bình sống trong tình thương.
Chi vững bề sinh viên quyết tâm tụ họp,
ngàn ánh lửa hồng lung linh sáng soi màn đêm.
Cho dù gian khó nhờ chi vững vàng chân bước cùng đi, dù nơi đâu luôn niềm A Di Đà Phật.
Sinh viên
cùng niệm Phật Di Đà, sinh viên cần phải sống vì tha, tình yêu thương truyền trao bốn phương. Sinh viên là rừng cột nước nhà, sinh viên niềm tin của mọi người, ngày mai đây rừng xây nước Việt. Sinh viên cùng niệm Phật Di Đà, sinh viên cần phải sống vì tha, tình yêu thương truyền trao bốn phương. Sinh viên là rừng cột nước nhà, sinh viên niềm tin của mọi người, ngày mai đây rừng xây nước Việt, ngày mai đây rừng xây nước Việt.